Không phải là đợi đến khi nào, có nhiều người mới nói rằng đợi đến khi nào tôi hoàn toàn tốt tôi mới vô tới chùa. Mình mà không vô chùa từ cái lúc mà chúng ta đang như vậy mà đợi tới tốt, không bao giờ. Bởi vì nhiễm ô thì càng ngày càng thấm, chứ làm gì mà mình đi trong sương gió thì nước nó phải thấm, mình đi ra ngoài nắng thì lâu ngày nó mới khô. Chứ còn nói tôi đợi khi nào nắng tôi mới chịu, còn giờ mưa tôi cứ đi làm sao được. Quý vị cứ để ý vậy. Cho nên cái tốt cái xấu gì cũng vậy hết, mà chúng ta ở gần thì lâu ngày nó sẽ thấm. Mà thấm tốt hay thấm xấu là tùy chúng ta quyết định. Chứ Phật có dạy như thế này ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói một người đệ tử Phật á, nên cố gắng đầy đủ bốn điều kiện, bốn cái pháp này. Thứ nhất á, lòng tin đầy đủ. Lòng tin phải đầy đủ. Tin cái gì? Mà tin Phật, tin pháp, tin bậc thầy của mình. Mà mình tin rằng cái giáo pháp á, có khả năng cứu khổ cho mình, có khả năng làm cho mình vơi cái niềm đau nỗi khổ. Xin lỗi, giống như mình đi bác sĩ vậy đó. Đi bác sĩ mà không tin ông bác sĩ, làm sao hết bệnh? Tại vì ông nói cái gì mình cũng nghi hết trơn á. Không, thành thử ra mình đi bác sĩ mà người ta biết mình bệnh đó, người ta giới thiệu mình qua cái ông bác sĩ đó, có nghĩa là ông chuyên môn về cái đó rồi. Mà nếu mà ổng mà không có phải là bác sĩ giỏi đó, ổng cũng không có làm tới ngày nay. Đâu phải mình là người bệnh nhân đầu tiên đâu, mình là thứ hàng triệu, hàng trăm rồi, thí dụ vậy. Cho nên là mình có tới với bác sĩ thì mình biết ông bác sĩ đó có khả năng chữa bệnh, chữa bệnh. Mình người tu Phật mà mình không có lòng tin đầy đủ đó nha, mình dễ bị người ta lay cái tâm bồ đề của mình lắm. Cho cái niềm tin phải đầy đủ. Điều thứ hai là phải giới luật đầy đủ. Như Phật tử tại gia là tam quy ngũ giới, các vị sa di là 10 giới, các vị tỳ kheo 250 giới, các vị cư sĩ tại gia mà tu giỏi khá chút nữa cái tu thập thiện 10 giới, hay là thọ bát quan trai giới, hay là tại gia bồ tát giới. Nói chung là ai trong chúng ta cũng có đầy đủ cái giới. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không có giữ giới á, mình đừng có nói rằng á, bây giờ năm giới nhiều quá sao con tu. Kệ, không sao, năm giới tu không được phải không? Tu bốn giới. Bốn giới tu không được, tu ba giới. Ba giới tu không nổi, tu hai giới. Hai giới tu không nổi, tu một giới. Nhất định phải có một giới trong đó mình tu được. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong năm giới đó ít nhất tệ gì mình cũng được ba giới, chứ không thể nào mà ít hơn. Ở xứ này là bảo đảm hai điều có thể làm được là sát sanh trộm cắp. Mình không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp làm được. Còn mấy cái kia là, thì tùy theo cái sự nhận thức sâu rộng của mỗi người mà chúng ta giữ giới thêm nữa. Như vậy thì trong năm giới cũng vậy, Đức Phật chỉ cho chúng ta từng cái bậc giữ giới. Mà cái chữ đầy đủ đây nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải thọ trì, mà không thọ thì không đủ. Giống như mình thọ năm giới cứ thọ đủ, rồi khi nào mà mình biết giới nào mình còn yếu kém thì mình sẽ cố gắng mình thực tập nhiều hơn. Cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Bố thí đầy đủ. Bố thí là sao? Bố thí có nghĩa là mình ban cho trong cái khả năng của mình. Mình làm được gì cho mọi người mình cứ làm. Thậm chí mình không có nói được gì hết, có lời khuyên thôi, an ủi người khác, khuyên lên người khác, cho người khác cái sự bình an. Giống như hồi sáng mình học vậy đó, mình đến đây mình thắp cây hương. Đó, đúng rồi đó, thắp cây hương. Nhưng mà hàng ngày mình thắp hương cho nhau, mình dâng tặng cái hạnh kiểm, cái tốt của nhau. Thí dụ bây giờ đó, Pháp Hòa tới chùa Pháp Hòa không biết làm gì hết á. Pháp Hòa chỉ biết đi lụm rác thôi. Chỗ nào mà dơ giấy là Hòa lụm mà bỏ thùng. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì trong khi Pháp Hòa lụm rác đó, Pháp Hòa có tỏa cái hương của Đức Hạnh không? Có chứ. Đại chúng rất là cảm phục chờ cái chú Phật tử đó, dễ thương lắm. Tới chùa là chú không có làm gì hết á, chú cứ đi phụ mình đi lụm rác, mà có chú đỡ lắm nha. Đó, cái đức hạnh của vị Bồ Tát đó. Cho nên là mình thắp cái gì thắp đó là thắp một nén hương lòng qua cái hành động của mình. Cho nên trong chùa quý vị thấy không, mạnh ai cũng đều tự ý thức, tự giác và thắp một cái nén hương lòng cúng dường ngôi Tam Bảo. Người biết nấu phở thì nấu phở, người biết xào cơm thì xào cơm, người biết quét nhà thì quét nhà. Thì tất cả những hành động đó đều là hương, hương đức hạnh hết. Mà từng cái hương như vậy song thấu mấy từng sanh. Từng cái hương như vậy nuôi dưỡng ngôi Tam Bảo. Cho nên thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình nói trời ơi tôi tụng kinh đó, cái tâm tôi nó nghĩ lung tung lắm, không sao đâu, cứ tụng đi. Vì tâm chưa tịnh nhưng mà ít nhất thân đã tịnh, thân ngồi yên chỗ tụng là quý lắm rồi, quý lắm rồi. Chứ đừng có đòi hỏi là bây giờ là đợi tâm tôi tịnh tôi mới ngồi. Không, tâm chưa tịnh nhưng mà thân đã bắt đầu tịnh, nó chịu ngồi. Hồi xưa sức mấy ngồi được như vậy? Ở nhà ngồi 5 phút là đứng lên, 10 phút là nằm xuống, 3 phút là làm này, 4 phút làm kia. Bây giờ vô chùa ngồi cả tiếng đồng hồ tụng thời kinh, thân tịnh rồi đó. Mặc dù thỉnh thoảng có nhúc nhích, không sao. Nhưng mà mình đã có tu thân rồi. Rồi tụng kinh lâu ngày nó thấm nhuần, bắt đầu tu tập. Cho nên đừng, cái chuyện tu hành của mình đó, tu thân, tu tâm là nó đều nó xảy ra trong đời sống của mình vậy đó. Tôi ăn chay một ngày chưa được, không sao, ăn nửa ngày đi. Tôi ăn chay nửa ngày không nổi, không có sao, ăn một ngày. Tôi ăn chay một ngày không nổi, không sao, ăn tháng. Cho nên là mình cứ việc mình làm những cái việc mà mình thấy rằng nó có lợi ích cho thân tâm mình. Đừng có đợi, mình đợi tâm mình tịnh mình mới tu, đợi khi nào tôi ăn chay được tôi mới vô chùa, đợi khi nào, không bao giờ có cái chuyện đợi được. Là bởi sao? Nếu nói cái vô thường thì nó sẽ đến mình từng giây từng phút. Còn nếu nói tới cái nhiễm ô, mình không làm cái này thì lấy gì nó sạch được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cái khánh này nè, nó bị ố, rồi đổ cái thuốc vô, nó lấy cái cây chùi cái nó trắng à? Đâu có đâu. Chùi xong để đó cho thuốc nó thấm một chút, thấy không? Thoa thuốc rồi để đó, bắt đầu mình lấy vải đánh lên một lớp, hai lớp, đánh cả tiếng đồng hồ sau bắt đầu nó hơi bong bóng. Để chút xíu đó rồi mình đánh là một lần nữa, chùi hoài. Rồi kể từ khi nó trong sáng rồi phải làm gì nữa? Chùi rửa nó thường xuyên để nó giữ như vậy hoài. Tâm của mình cũng vậy. Cho quý vị, mình tu á, mình đốn ngộ nha, tức là mình hiểu đạo là mình hiểu, nhưng mà mình phải tiệm tu là tu từ từ. Cái này chúng ta gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ tức là mình hiểu cuộc đời là vô thường, à, Phật pháp là như vậy đó. Thì bây giờ mình tiệm tu là mình tu từng bước như vậy. Cho quý vị nào mà ở nhà mà có thể mỗi tối cố gắng tụng được thời kinh 15 phút, tốt lắm. Cố gắng hành trì cái đó. Tụng một ba lần chú Đại Bi, rồi tụng bài sám hồi hướng được. Hay là tụng một bài Đại Bi, bài Bát Nhã, bài sám hồi hướng, rồi niệm Phật hồi hướng. Làm gì làm mỗi ngày có được 15 phút. Là Pháp Hòa hay nói là nên set up cái giờ đó, làm một cái giờ. Nhưng mà có nhiều vị bây giờ vì cái công ăn việc làm, có khi về nhà sớm, có khi về nhà trễ, không biết được. Rồi giờ Pháp hỏi Pháp Hòa chứ giờ hôm nào về sớm rồi tụng kinh, rồi hôm nào về trễ tụng tối có sao? Không sao. Người ta có giờ, người ta chuẩn bị một cái giờ cho nó đúng cái giờ giấc của người ta. Giờ mình hoàn cảnh mình cực đi làm như vậy mà mình vẫn để thì giờ ra mình tu, vậy là quý lắm. Giờ mình đi làm 10 giờ tối mới về tới nhà, mà mình biết là 11 giờ mình có thể rảnh, mình hành trì được 15 phút. Cứ tu theo cái 15 phút lúc 11 giờ đó. Cho mình mỗi ngày mình tu tập như vậy thì bắt đầu nó mới thấm nhuần vô trong cái tâm thức của mình. Mình không có tu kiểu đó là không thể được. Cho nên cái chuyện mà mình gọi là mình thấy được cái thật tướng bát nhã lý không hay bất cứ cái gì đó, nó cũng đều ở những cái căn bản này. Cho người Phật tử mình phải xây một cái căn bản Phật pháp trước. Quý vị nên tìm đọc, thí dụ như là Phật học phổ thông, hay là bước đầu học Phật, hay là Phật học tinh yếu. Những cái quyển sách đó rất là cần cho mỗi một người Phật tử cần nên đọc, nắm cho được cái giáo lý căn bản. thế nào là quy y, thế nào là tam bảo, thế nào là ngũ giới, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế tất cả những cái đó nó rất là cần phải cố gắng học. Và khi mình học mình hiểu được rồi thì một đầu, giống như cái người mà trước khi mà xuống thuyền để chèo thuyền đó, là phải thứ nhất là phải gì, phải biết được cái cách cầm một cái chèo. Quý vị thấy ha, mình cầm, biết cầm chèo sao, rồi khi mà nước nó lớn mình chèo sao, nước nhỏ mình chèo sao, khi mình mắc kẹt ở trong cái chỗ cạn rồi mình phải chống cái chèo sao để mình đẩy cái thuyền mình ra được. Và trước hết là phải có cái phao, mặc cái áo phao vô, để lỡ mình có rớt nước thì không có sao hết. Cái áo đó là gì? Cái áo phao đó tức là cái niềm tin vững chãi của mình. Niềm tin vững chãi, mình mà không có niềm tin vững chãi thì không có được. Mình bố thí là vậy, bố thí đầy đủ có nghĩa là mình hiến tặng cái sự nâng đỡ của mình đến cho mọi người. Đâu phải đợi tới nghèo khổ mình mới cầm tiền mình cho đâu. Hằng ngày mình bố thí nụ cười nè, lời chào nè, thiếu gì cách mình bố thí. Rồi cái cuối cùng là gì? Trí tuệ đầy đủ. Người học Phật mà không có học, không có trí tuệ đó, người ta nói gì là mình bị người ta ru mình theo cái đó, cũng không nên. Mình phải có trí tuệ mình nhận xét cái nào nên làm, cái nào nên không. Thí dụ như có những cái mà mình nó vượt ngoài cái khả năng mình thì mình cũng không nên làm. Rồi có cái trí tuệ nhận xét như vậy. Cho một người đệ tử Phật mà có đầy đủ bốn điều Phật dạy, gọi là lòng tin đầy đủ, giới luật đầy đủ, bố thí đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, hiện đời này cũng an vui mà mai hậu cũng được sanh vào những cõi an vui vì mình có đầy đủ những cái pháp này. Thì hôm nay đó lẽ ra thì mình học một bản kinh, nhưng bản kinh này học ngày hôm nay thì chắc có lẽ không kịp giờ. Thì thôi, Pháp Hòa xin hẹn quý vị một dịp khác. Và mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng xào đi xào lại, nấu tới nấu lui những cái món ăn tinh thần rất là cơ bản này, để hầu mong là mỗi người chúng ta thấy cái điều đó và cố gắng để thực tập. Và khi mà trong đạo tràng của chúng ta mỗi người mà được như vậy, tự nhiên cái đạo tràng nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh từ ở những cái điểm mà chúng ta để tâm như vậy. Thì thôi xin chúc đại chúng khỏe. Và trước khi chúng ta chấm dứt đó, ở đây có ai có thắc mắc, có câu hỏi gì về vấn đề tụng kinh không? Hay là những cái gì mà nãy giờ qua chia sẻ không? Nếu mà quý vị có cái gì cần hỏi thì xin quý vị hỏi, thì Pháp Hòa sẽ tùy theo đó mà giải thích nha.
Thầy, trong lúc tu học và làm phật sự thì giữa cái thể nào là thân giáo, thể nào là khẩu giáo, thì cái nào là nó cần thiết, hay là hai cái phải dung hòa, thì xin thầy dạy cho, để cho cái vấn đề có nhiều người, nếu mà mình cứ nói lý thuyết không mà mình không có như là không có cái lòng từ bi là này khác, không có thể hiện cái gì vậy, thì nhiều khi thấy là chỉ cái người ta cũng nghi ngờ về cái người đó, họ cũng không có đánh giá hoặc là họ không có tin tưởng về cái người nói những cái điều mình điều đó. Cho nên thầy dạy cho chúng con trong khi làm Phật sự cũng như ở chùa cũng như gia đình, thì đem cái thân giáo và cầu giáo ra để áp dụng trong tu học và đời sống hàng ngày một phần.
Thường thường á, chúng ta có ba cách để chúng ta hướng dẫn người khác. Thứ nhất là qua cái hành động của mình, như chúng ta gọi là thân giáo. Giáo là dạy dỗ, giáo huấn á, chỉ giáo, qua cái cách, qua cái hành động của mình gọi là thân giáo. Qua cái lời nói của mình là khẩu giáo, qua cái suy nghĩ của mình là ý giáo. Thì thí dụ như bây giờ đó, Pháp Hòa chỉ cho mấy chú tiểu hay là mấy đứa nhỏ đi đứng cho đàng hoàng. Mà riêng bản thân Pháp Hòa thì Pháp Hòa đi tới đâu mà cũng chạy rần rần, hay là nhảy nhót, hay là ngồi rồi không có được nghiêm túc, thí dụ vậy. Thì cái đó không phải là thân giáo, vì mình chỉ cho con nít mà. Cho nên thường thường quý vị để ý ha, mình muốn con nít nó xá theo mình đó, thì mình phải làm sao? Chắp tay lại xá, cái nó thấy mình làm và nó xá theo, thân giáo. Còn khẩu giáo đó, tức là mình dạy nó, nó gọi mẹ mình dạ, nó gọi ba mình dạ. Mình dạ đó là gì? Trong cái tiếng dạ đó đó là mình đang khẩu giáo nó đó, tức là mình chỉ cho nó cái cách trả lời với người mọi người là dạ, chứ không có ừa, không có ừ, thí dụ vậy. Rồi cái ý giáo là cái niệm khởi của mình, nó không thấy, nó không có thể hiện qua hành động, nó không có thể hiện qua lời nói, nhưng mà nhiều khi nó biểu hiện qua con mắt. Pháp Hòa nói ví dụ nha, thí dụ bây giờ đó, Pháp Hòa bây giờ Pháp Hòa có một người bạn thân, thì cái người bạn này á với Pháp Hòa là có cái tính hẹn cấp. Cho nên mà tới đây mà thí dụ thấy cái mỏ này này đẹp quá, cái Pháp Hòa nhìn Pháp Hòa gật gật với cái người kia biết ý rồi đó ha. Lát là địa hổ ly sơn. Tức là sao, nói cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, chú cô Nguyên Diệu Hạnh gì xuống lầu có người cần gặp. Cái là mấy vị ba vị này xuống dưới kia, cái trên này cái sao bưng cái mỏ bỏ vô trong túi. Đâu có cần nói, nhưng mà cái ý nó khởi là người kia nhận được cái ý mình muốn cái gì. Có nhiều khi đó mình để ý coi, cái ý nghiệp của mình nhiều khi nó cũng khởi từng chút nó khởi lên. Có nhiều khi chưa ra lời nói, có nhiều khi chưa ra hành động mà cái ý nó khởi. Nhưng mà không có sao, bởi vì mình là con người mà. Cái chuyện gọi là suy nghĩ của phàm phu tục tử là chuyện thường lắm. Cái tu của mình là mình nhận ra cái đó là cái niệm xấu, không có tốt, mình bỏ cái niệm đó đi, gọi là tu tâm. Giống như bữa hôm có một ví dụ vậy đó, mình đi tới cái chỗ nào mà mình nghe người ta bán á, động cái có nhiều khi mình nói thôi không mua. Nhưng mình kêu mình mà người ta trương cái bảng lên, ta nói nghĩa là cho miễn phí, là bắt đầu mình hốt. Tức là khi mình hốt là sao, mình không có cần biết cái đó mình xài hay là không, nhưng mà cái thích, cái mà nó làm cho mình hấp dẫn nhất á, là cái chữ free. Cái chữ miễn phí là nó hấp dẫn mình. Cho nên cái chữ miễn phí á, nó là cái bảng á, người ta mình đọc á, nó mới có là cái sắc cảnh thôi. Rồi người ta đọc lên cái chữ là đây là hàng miễn phí, nó là thanh cảnh. Nhưng mình nhiễm với cái chữ miễn phí gọi là thanh trần, mình nhiễm với cái chữ mà free đó gọi là sắc trần. Trần là ngay lúc đó mình nhiễm. Dù là free hay là không free, tôi không cần, tôi không lấy, bình thường. Vì thì cái đó nó có quyền trương lên, nó có quyền nói ra, nghe, thấy, hỏng nhiễm. Cho nên cái đó mới có cảnh thôi, nó là sắc cảnh, nó là thanh cảnh. Nhưng mà nếu mình nhiễm với nó thì tức khắc ngay lúc đó nó thành ra thanh trần, sắc trần. Thì vốn nó không có gì nhiễm hết, phải không? Người ta hay nói đó, tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó đâu có mê người, người tự mê nó. Rượu nó đâu có làm cho mình say, tại mình say rượu. Tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Thở đây á, cái nào nó cũng quan trọng hết. Thân giáo cũng cần, khẩu giáo cũng cần, ý giáo cũng cần. Tại vì mình hướng dẫn một con người nó qua ba cách, cái nào cũng cần hết. Thôi mình hết giờ rồi, xin đại chúng hồi hướng. Và trước khi chúng ta dứt thì Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã tham dự hai ngày sinh hoạt ở tại chùa Hải Đức. Và cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có đầy đủ niềm tin, bồ đề tâm, trí tuệ, bình an, và cố gắng tiến tu trên con đường Phật, lời theo Phật dạy. Thì chỉ có lời của Phật dạy, lời chư tổ dạy là hướng dẫn chúng ta đi được đến với con đường an vui và giải thoát. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.